بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة واغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد thì đêm nay chúng ta đã qua đến các hadith số 16. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về cái nguyên văn của các hadith. Thì đầu tiên là nguyên văn hadith như thế này. An Nabi Hurairata radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam awsini qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Thì cái hadith này do người sahaba tên là Abu Hurairah. Chúng ta đã nghe tới người sahaba này rồi thì không cần nhắc lại ông ta nữa. Ông ta kể có một người đàn ông. Thì thường thường những cái hadith, trong hadith Nabi có rất nhiều. Thường nói có một người đàn ông, hay là xuất hiện một người đàn ông, hay là một người đàn ông, thì thường thường nó như vậy. Nhưng mà tại sao trong hadith lại không nhắc cái người đàn ông đó là ai, hay là không nói người đàn ông đó như thế nào, ông ta tên gì, quê quán ra sao, hay là nhà cửa sao, hay có đặc điểm gì, thì chúng ta có cần tìm hiểu hay không? Thì cũng có một số ulama họ đã rất là nhiều bỏ công ra để họ tìm hiểu cái người đàn ông đó là ai trong những cái hadith. Nhưng mà đa số ulama thì họ nói không nhất thiết là vậy. Tại vì chúng ta không để thời gian mình đi vô những cái người đàn ông đó. Tại vì chúng ta biết người đàn ông đó tên gì hay là không biết người đàn ông tên gì thì cái giáo luật nó vẫn là một. Không phải là người đàn ông này thì sẽ giáo luật như vậy hay người đàn ông khác sẽ là giáo luật khác, không phải. Mà tất cả từ người đàn ông đó là ai thì giáo luật cũng chỉ là một, thì cũng không nhất thiết là chi chúng ta phải tìm hiểu đến tên đó. Nếu biết alhamdulillah, không biết cũng không có ảnh hưởng gì đến cái hadith đó, hay cũng không ảnh hưởng đến cái giáo luật mà Allah Ta'ala ra lệnh nó hay là bị Salam bảo đó. Thì người đàn ông này là người đàn ông, không rõ ông ta là lịch như thế nào, hay tên như thế nào, hay là ông ta quê quán như thế nào, chỉ nói một người đàn ông thôi. Thì ông ta mới đến nói với Nabi sallallahu alaihi wa sallam: thưa Nabi, hãy cho tôi lời khuyên. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nói: anh đừng có giận. Thì ông ta mới nói thêm một lần nữa, ông ta nói thưa Nabi, hãy cho tôi lời khuyên khác. Thì Nabi vẫn nói lời: anh đừng có giận. Và ông ta mới nói thêm một lần thứ ba, ông ta nói: thưa Nabi, hãy cho tôi thêm một lời khuyên khác. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam vẫn nói: anh đừng có giận. Thì Nabi sallam lập cái hadith ba lần, nhưng trong cái hadith này thì để có một thôi, nhưng có những cái hadith khác, riwayah khác nói là Nabi sallam nói đến ba lần, tại vì người đàn ông này lập lại đến ba lần, yêu cầu Nabi đến ba lần cho ông ta ba lời khuyên. Nhưng trong lần ba lời khuyên đó thì Nabi sallam chỉ nhắc lại mỗi một lần một câu nói một: anh đừng có giận, anh đừng có giận, và anh đừng có giận. Thì tại sao Nabi sallam lại nói cái hadith này như thế, là tại sao Nabi khuyên cái người đàn ông này chỉ có mỗi một câu đó? Là tại vì mỗi một người, chúng ta nhìn vào cái hoàn cảnh của họ, hay nhìn vào cái tánh tình của họ, mà chúng ta cho cái lời khuyên đúng vào cái bản tánh của họ. Chứ không phải mỗi một người nào cũng dùng một lời khuyên duy nhất dành cho tất cả, là không phải. Tại sao Nabi sallallahu alaihi wasallam không dùng lời khuyên đó là: anh hãy hành lễ salat cho thật nhiều, anh hãy nhịn chay, hay là anh hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Tại sao Nabi không khuyên vậy, mà đi lời khuyên: anh đừng có giận? Thì tại vì Nabi sallam biết được cái người đàn ông này là có bản tánh rất là hay giận, tức là cái bản tánh rất là nóng, bản tánh rất là nóng nảy, dễ giận, nên Nabi sallam khuyên đừng có giận. Và những cái hadith khác thì những cái sahaba khác lại khuyên Nabi, xin Nabi lời khuyên, thì Nabi không dùng cái lời lẽ đó khuyên người đàn ông này, mà Nabi khuyên là lẽ khác. Cũng giống như ông một vị sahaba nhỏ xíu à, ông ta mới cái chừng 7-8 tuổi hay 10 tuổi gì đó. Ông ta nói: thưa Nabi, tôi muốn được ở gần Nabi trên thiên đàng, thì Nabi hãy chỉ cho tôi cách nào được như vậy. Thì ông ta cũng xin Nabi lời khuyên, thì Nabi nói: Nếu cậu muốn được như thế thì cậu hãy sujud cho nhiều. Tức là hãy hành lễ salat cho nhiều. Thì chúng ta thấy mỗi một người này bị cho một lời khuyên riêng biệt và nó phù hợp với hoàn cảnh rồi đó. Thí dụ một người nào đến xin chúng ta nói cháu sắp đi xa, hay là tôi sắp phải đi xa, hay tôi có một chuyện gì đó, hay anh hãy cho tôi lời khuyên, hay là chú hãy cho tôi một lời khuyên. Nếu như chúng ta biết được cái người đó là cái người hay ăn chơi đi chẳng hạn, thì chúng ta nói đừng có lại gần những gì xấu xa, những gì tội lỗi hay tránh xa đó, những gì haram đừng có lại gần đó. Đó là lời khuyên dành cho họ. Hay là một người nào đó đối xử không hay, không đẹp với gia đình, thì chúng ta khuyên họ anh hãy cư xử tốt với gia đình anh, cư xử tốt với vợ con anh, thì sẽ nó thiết thực hơn và sẽ người đó sẽ quan tâm và nhớ đến nó nhiều hơn. Còn nếu như cái người này là những người ăn chơi mà chúng ta kêu họ làm những cái gì khác thì họ sẽ vẫn mãi mê lún sâu vào cái ăn chơi đó, thì họ không có gì, không biết được cái đó là cái sai của mình, hay không biết được cái đó là cái điều mà mình nên không nên làm. Thì đó là lời khuyên mà Nabi Salam kêu dành cho người đàn ông đó. Và một điều nữa là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, một điều nữa là những Sahabat Nabi, họ là những người luôn tìm kiến thức của Islam, nhưng mà họ không phải tìm và sau đó họ bỏ ngoài tai, mà họ tìm, họ hiểu và họ áp dụng vào. Tất cả Sahabat Nabi là thế. Họ tìm và họ hiểu, và khi họ hiểu là họ sẽ làm. Không bao giờ họ hiểu và họ để bên. Không bao giờ. Cái điều đó cũng sẽ giúp cho chúng ta, thứ nhất á, là chúng ta là người luôn là người làm đúng theo sunnah của Nabi Sallam, đúng theo dấu ấn của Nabi Sallam. Thứ hai nữa, nó làm chúng ta nhớ lời lẽ đó. Và chúng ta thường xuyên làm, chúng ta sẽ không bao giờ quên đó. Còn nếu chúng ta biết và chúng ta hiểu nhưng chúng ta không làm, thì không sớm có muộn chúng ta cũng sẽ quên đó. Đó là điều tất yếu thôi. Tại vì chúng ta bỏ nó một bên thì chúng ta sẽ quên nó trong thời gian rất là ngắn. Cho dù kiến thức, cho dù trí tệ chúng ta có nhớ dai đi chăng nữa thì cũng sẽ một thời gian chúng ta sẽ quên đó. Tại chúng ta không áp dụng vào. Cũng giống như ông Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ông ta ghi lại cái hadith của Nabi Sallam là 1 triệu cái hadith. Và ông ta nói bất cứ cái hadith nào mà tôi ghi vô quyển sách của tôi á, trước khi tôi ghi nó là tôi phải làm nó cái đã. Thì ông ta khi mà ông ta biết được cái hadith thì ông ta dự định ghi cái hadith vô trong quyển sách của ông ta. Thì ông ta chưa ghi đâu. Ông ta đợi đến khi nào ông ta thực hiện được giống như cái hadith đó bảo, ông ta mới ghi vào. Thì 1 triệu cái hadith ghi vào quyển sách của ông ta là ông ta đã làm được hết tất cả những gì trong quyển sách của ông ta. Ông ta không bỏ sót bất cứ gì đã ghi trong hadith. Đó là điều chúng ta nên làm. Chúng ta nên bắt chước theo, chúng ta nghe, chúng ta làm liền. Ít gì cũng phải một lần. Thí dụ cái hadith hay một cái sunnah nào đó, một cái sunnah nào đó là chúng ta gì ít nhất chúng ta nên làm nó một lần, để chúng ta được gì, chúng ta đã làm được sunnah này. Vì Sallallahu Alaihi Wasallam giống như Imam Ahmad đã khuyên, ông ta nói thậm chí cái việc mà Nabi Sallam đi lên trên núi Hira mà Nabi ngồi tịnh tu đó là thời trước Islam nha. Tại vì cái vấn đề như thế nào gọi là sunnah Nabi, sunnah Nabi thì ở là mẹ họ có khilaf, nhưng mà thống nhất với nhau mà được đa số mọi người công nhận đó, sunnah Nabi là những gì xảy ra kể từ khi Nabi nhận lãnh sứ mạng trở về sau. Còn những gì nhận lãnh sứ mạng, những gì chưa nhận lãnh sứ mạng đó không phải là sunnah. Nhưng mà cái ông Imam Ahmad này, ông ta vẫn làm luôn những gì mà trước khi Nabi nhận lãnh sứ mạng, đó là Nabi ngồi tịnh tu trên núi thì đó. Và ông ta tìm một cái núi giống như cái núi mà Nabi đã ngồi tịnh tu, ông ta lên đó ngồi tịnh tu hết một thời gian. Ông ta muốn được làm giống như sunnah Nabi, nhưng cái điều đó là gì, thật sự ra không phải là sunnah Nabi, tại vì nó xảy ra trước khi Nabi nhận lãnh sứ mạng. Nhưng ông ta vẫn muốn làm, nhưng ông ta không kêu mọi người làm nha. Nhưng ông ta muốn là gì, ít gì mình cũng đã làm một lần trong đời mình là Nabi, giống như Nabi đã từng làm. Thì chúng ta thấy đối với sunnah Nabi, bất cứ cái nào gọi là sunnah Nabi được truyền lại đến từ Nabi, chúng ta nghe rồi chúng ta nên làm nó ít nhất một lần trong đời chúng ta, để sau này chúng ta có thể trình diện với Allah Ta'ala là bề tôi đã làm rồi sunnah đó của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Và bằng chứng là gì? Được ghi chép trong cái quyển sổ định mệnh, quyển sổ việc làm của chúng ta. Allah không quên đâu, chúng ta làm một lần Allah sẽ ghi lại, rồi sẽ được mang ra chúng ta thấy chúng ta đã làm như thế nào. chứ không phải những người mà tìm hiểu. Có những người tìm hiểu rất nhiều, nhưng hỏi họ để một bên, hỏi họ để một bên, hoặc hỏi người này rồi thì họ tiếp tục hỏi người thứ hai, họ hỏi người thứ ba và người thứ tư, thì đó là điều không nên hỏi, không nên. Một người nào đó, ví dụ như mà một vấn đề nào đó, nói hỏi về giáo lý đi chẳng hạn, hỏi về giáo lý, thì vấn đề giáo lý có một số điều nó thống nhất, còn một số điều là nó không thống nhất. Mà những điều không thống nhất đó đó, tùy theo mỗi hoàn cảnh, tùy theo mỗi người, và tùy theo kiến thức của mỗi vị ulama, họ dựa vào cái bằng chứng, dựa vào kiến thức để mà họ xác minh cái này là đúng, theo họ cái này là đúng nhất, và người khác theo họ cái này là đúng nhất. Thì nếu chúng ta hỏi một người nào đó về một cái giáo lý hay một cái hukum nào đó, mà theo kiến thức của họ, họ cho như thế là đúng nhất, thì mình hỏi rồi thì mình buộc mình phải làm theo họ. Còn nếu gì mình hỏi rồi cái mình nói người này nói cái này là haram đi, thì mình nói ông này nói nặng quá, haram, thì để tìm hỏi người khác coi biết đâu người khác nói nó là makruh hay sao, thì mình hỏi người khác. Vì người khác thì giữa kiến thức của người đó, người ví dụ như người đó chưa thấy được các bằng chứng là người này nói rằng haram đi chẳng hạn, học chưa đến đi hay là chưa thấy chưa gì á, thì cái người này mới makruh. Cái này ông này nói gì được á, làm theo ông này. Thì chúng ta lựa cái nào dễ nhất đó bản thân chúng ta làm, đó là điều không nên làm, là không đi, là mà họ không cho phép chúng ta làm như thế. Tại vì giáo luật của Los Tala chúng ta hỏi, chúng ta phải làm theo, chúng phải hỏi để chúng ta gì, để một bên, hay là hỏi chúng ta để đùa cợt, hay là hỏi chúng ta để mà gì khoe khoang mọi người, đó là điều không nên làm. Và Nabi Sallam đã khuyên rằng đừng có giận. Tại sao Nabi không khuyên những khác mà là vì khuyên không giận? Tại vì cái giận nó rất là nguy hiểm. Chỉ vì giận mà con người ta thôi vợ mình, cũng chỉ vì giận mà con người ta giết người, cũng chỉ vì giận mà con người ta làm những chuyện mà không thể nào mà kiềm chế được. Giống như Ả Rập nó có một câu nói, cái đầu tiên của giận, cái đầu tiên của sự giận đó là khùng, và cái kết quả của giận đó là sự hối hận. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta ngồi suy nghĩ câu nói này thì rất là chí lý. Cái đầu tiên của giận, tức là chúng ta giận á, thì cái người giận mà giận đến nỗi là làm chuyện là gì, khi thái quá không biết mình làm chuyện gì, không kiềm chế được bản thân mình, làm những chuyện thậm chí nói như lời lẽ là mình không thể nào mà chấp nhận được, thì giống như là người không phải là người bình thường, không còn trí óc nữa lúc đó. Nhưng sau khi kết quả là chuyện, sau khi chuyện xảy ra xong hết rồi, ngồi lại thì mới thấy hối hận những mình gì mình đã làm. Thí dụ như lỡ giết người thì người đó sẽ hối hận, hay là lỡ thôi vợ người đó hối hận. Có rất nhiều người, rất nhiều người trong lúc giận đã nói thôi vợ, rất nhiều. Họ điện cho tôi là mẹ, họ nói tôi đã thôi vợ tôi trong lúc tôi giận, rất là giận vợ tôi, làm tôi giận quá, tôi nói tôi thôi vợ. Vậy chứ hụt cung có được không? Vậy có cái chấp nhận là thôi hay không? Có hadith Nabi Sallam nói á, có hai điều không được phép nói chơi, cho dù nói chơi thì lỡ lúc giận đều được công nhận. Đó là thứ nhất là chúng ta thôi vợ, thứ hai chúng ta thả tự do cho nô lệ. Hai điều đó, nói chơi, nói thật, nói giận, nói thế nào đều được công nhận hết. Thì chúng ta thấy cái giận nó lên, nó rất là nguy hiểm, làm cho chúng ta không kiềm chế được. Bởi vì Nabi Sallam khuyên đừng có giận, đừng có giận và đừng có giận. Và Nabi có nói hadith Laysa shadidu bisura'ati innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Cái người mạnh khỏe đó, cái người mạnh khỏe đó không phải là cái người giật người ta té xuống đất. Cái người mạnh khỏe không phải là cái người giật người ta được xuống đất, mà cái người mạnh khỏe đó là cái người kiềm chế được cơn giận lúc mình giận. Đó là người mới gọi là người mạnh. Còn người mạnh mà người đứng về khi mà giận đứng gì đánh người ta, khi giận đứng gì đạp người ta, đó không phải là người mạnh, không phải là anh hùng, không phải là người tài. Mà người anh hùng, người tài, người mạnh đó là người khi giận lên kiềm chế bản thân, không cho bản thân mình làm bậy. Đó mới là người mạnh, người anh hùng. Và có một câu chuyện, có một người alim, ông ta tên là Ahnaf bin Qais. Ông ta là một người không từng giận ai bao giờ, và cũng không bao giờ người ta thấy ông ta giận bao giờ. Ông ta chưa từng có cơn giận. Thì một cái điều đó làm cho mọi người rất là ngạc nhiên. Người ta nói làm sao ông ta lại không giận được, phải tìm cách nào thử ông ta có giận hay không. Thì mọi người tìm cách để mà thử ông ta, thì mới đi mướn một người khác nói bây giờ tôi cho anh 1.000 đồng tiền vàng. 1.000 đồng tiền vàng là giá trị rất là lớn. Anh lợi cái người thủ lãnh của dòng họ Tamim, ông tên là Ahnaf bin Qais, tán cho ông ta bạc tay, mà tán cho thiệt làm ảnh nha. Tôi cho anh 1.000 đồng tiền vàng. Thì người này nói quá dễ, tán con bạc tay được 1.000 đồng tiền vàng làm liền. Thì cái người này không biết là cái người kia như thế nào, tại chỉ mướn làm theo thôi. Thì đi, cái người ông Ahnaf bin Qais, ông ta đang ngồi trong masjid, ông ta ngồi xếp bằng. Thì có người đàn ông đi từ trước mặt ông ta đi thẳng tới. Thì ông thấy người đàn ông đi tới, thì cái người đàn ông đi tới đứng trước mặt ông ta, thì ông ta, người đàn ông nó mới khom cái lưng xuống. Thì ông, cái người ông Ahnaf mà cứ tưởng là người này sẽ có cái gì để hỏi hay có gì để nói chuyện. Thì ông ấy ngẩng mặt lên thế này. Ngẩng mặt lên thì ông kia tám cái bóp. Tán một bột bạc tay là cho làm cho người đàn ông này xây mặt một bên luôn á. Tức đang ngậu vậy, đang ngồi xếp bằng vậy, mới ngước mặt lên như tán bạc tay là xây mặt ông bên kia luôn. Thì những người, cái những người mà mướn á, họ đứng từ xa họ nhìn, coi coi ông này ông giận hay không. Tại họ đang theo dõi mà, nó tại vì ông này chưa từng giận, họ không tin là ông này sẽ không giận. Thì ông này ông mới xây mặt qua, ông mới hai cái tay, ông mới bám xuống cái gì, bám xuống cái tấm thảm của masjid. Ông mới nói, tại sao mày, tại sao anh lại làm thế, tại sao lại đánh tôi? Subhanallah, chúng ta thấy không, nếu như người bình thường sẽ đứng gì mà ấu đả chứ không phải mà dùng những lời lẽ đơn giản gì mà hỏi. Thì cái người, cái ông kia nói, có người mướn tôi tán cho trưởng tập của dòng họ Tamim một bạc tay, tôi được 1.000 đồng tiền vàng. Thì cái sếp này nói, vậy là anh đánh lộn người rồi, vậy là 1.000 đồng của anh mất tiêu rồi, tôi không phải là gì trưởng tộc của Tamim. Cái ông kia nói, vậy anh cho tôi xin lỗi, nói anh xin lỗi, tôi cũng mất hơn 1.000 đồng rồi, nhưng mà anh muốn không, tôi chỉ cho anh gì, tôi chỉ cho cái người đó. Ông này nói, anh muốn tôi sẽ chỉ cho cái người mà anh muốn đánh đó. Nói ai? Ông này mới chỉ, nói anh thấy cái người đàn ông ngồi một mình đằng kia hay không? Thì em nói đúng rồi, thấy. Nói ừ, đó đó, cái người đó là trưởng tộc của Tamim, tôi không phải. Thì những người ta kể lại, cái người đàn ông ngồi đi đằng kia một mình đó, ông ta là người có bản tính nóng giận nhất, dễ nóng nhất, không ai dám được gần ông ta hết. Bất cứ chuyện gì ông đừng có thể nóng giận được hết. Kể cả con ruồi quay qua bà lại trước mặt ông ta là ông ta cũng gì sẽ tỏ vẻ rất là bực bội. Thì ông kia nói, trời ra có lo khơ đó, cảm ơn người gì, cảm ơn chỉ tôi cái người kia. Thì bắt đầu đi, cũng cứ dễ dàng giống vậy, đi từ trước mặt đến ông kia. Thì ông kia cũng là gì, chắc ông này có chuyện gì nói, mấy người ngắn mặt là gì thì tán cho cái bóp. Nhưng mà cái người đàn ông kia là người ông rất là dễ giận, thì vừa tán cái bóp ông này rút dao chém cặp chặt cục tài. Thì cái câu chuyện là gì, cái người, con người chúng ta cái bản tính giận đó là ai cũng có giận hết. Thế cả ông Ahnaf năm ta nói, bản thân tôi cũng giận giống như là bao người khác, nhưng Allah cho tôi có thể kiềm chế được cơn giận nên tôi không giận. Đó mới gọi là người, đó mới gọi là người mạnh. Mình có thể khống chế bản thân mình mỗi khi mình giận mới gọi là người mạnh, chứ không phải mình là người đánh người ta, đạp người ta, giết người ta mới gọi là anh hùng, không phải. Tại vì cái hậu quả để lại sau cơn giận rất là lớn. Cái hậu quả đó thì có thể là tù tội, có thể là gì, đền mạng cho người khác. Giống như Sheikh Anarifi ông ta kể, trong một lần ông ta đi vô trong khám trong tù, ông ta nói thuyết giảng trong tù á, thì ông ta mới nói chuyện với 140 tù nhân là những người phạm tội giết người, và họ là những người đã kết án tử hình chờ ngày để mà hành quyết thôi. Thì sau khi ông ta nói thuyết giảng xong xuôi thì ông ta mới kêu người quản lý, ông ta mới nói, anh hãy nói cho tôi biết coi, những người trong đây nè, 140 người này nè, cái lý do nhiều nhất, cái lý do mà làm cho những người này rơi vào cái tội phạm của hiện tại bây giờ đến họ phải chịu tội tử hình đó là lý do gì, cái điều khiến họ làm bị là điều gì. Thì cái người quản lý mới nói, cái điều mà làm cho đa số những người trong đây rơi vào trường hợp ngày hôm nay đó là giận, đó là giận. Trong số họ có một người, là chỉ gì có nó 200 ngàn hay là 2 triệu gì đó. Sheikh nó không rõ là gì, 200 ngàn hay 2 triệu bạc, 2 triệu đồng gì đó. Tức là 50 riyal hay là 500 riyal của Ả Rập á, thì nó tương đương với 200 ngàn hay là 2 triệu đồng tiền Việt Nam mình. Thì Sheikh nói hai người đó mới gặp nhau tại một cái tiệm tạp hóa. Thì cái người này mới đòi người kia, nói mày hãy trả cho tao số tiền đó, nó là tiền của tao. Thì người kia nói không có tiền của ai chứ, về tao thiếu nợ tao không trả đó, từ từ tao trả, mày có giỏi mày làm gì tao mày làm đi. Thì người này nó ngang thì người kia nắm, thì hai bên bắt đầu có nói qua lại và sau đó mắng chửi nhau, thì có tay chân xô qua xô lại. Thì cái người này do quá giận, thì sẵn trong cái tiệm tạp hóa thì nó có bán tùm lum đồ hết, dao kéo thì kia đầy đủ hết. Thì người này đã rút một cây dao, cái người này, cái người chủ nợ đó, đã rút cái con dao của trong cái tiệm tạp hóa và giết chết người kia. Đó là cái tội, cái chuyện rất đơn giản như thế. Hay là chúng ta đôi khi chúng ta ra ngoài đường, ngoài đường chúng ta chạy xe mà đôi khi cái tiếng kèn hay là tiếng gì chỉ là quẹt nhẹ thôi, hay là một cái lỡ một người nào đó phun nước bọt thôi mà lỡ chúng, thì nếu như là một người mà muốn giải quyết một chuyện im xuôi đó, thì họ thì người ta xin lỗi mình tiếng, hay là người ta nói mình một câu nào thì mình bỏ qua. Còn nếu những người mà kiếm chuyện thì họ sẽ không bao giờ yên, thì họ sẽ gây gỗ đến khi mà đánh lộn, đến khi gặp cho một người phải vô bệnh viện hay là hả hai bệnh viện, hay là còn nguy hiểm hơn đấy. Mà đơn giản, rất là đơn giản những chuyện bắt đầu xảy ra, thì chúng ta không nên giận, giống như đề bị sai lầm đã viên. Hãy kiềm chế bản thân chúng ta, đừng nên giận và đừng nên giận. Thì trong thời Sahabat Nabi Sallam có một sự việc xảy ra. Thì do một người Sahabat tên là Suleiman bin Surat, ông ta kể: trong lúc chúng tôi đang ngồi cùng với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thì có một người đàn ông kéo một người đàn ông đi lại. Và cái người đàn ông bị kéo đó, ông ta đã bị cột hai tay như thế này, cột hai tay dính lại bằng cọng dây bằng da, kéo đến trước mặt Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Đến nơi thì ông ta nói: thưa Rasulullah, các người này nó đã giết chết anh của tôi. Thì Nabi Sallam mới giật mình, mới hỏi chứ lý do gì, lý do gì mà lại giết cái người này? Người này đã ăn cắp tiền của anh, hay là người này đã xúc phạm đến vợ gia đình vợ con anh, hay là người này đã làm cái gì mà anh dám ra tay giết người này? Thì người đàn ông này mới kể chúng ta nghe lý do mà tại sao cái người này giết chết người kia. Anh ta nói: hai đứa tôi là bạn của nhau, hai người là bạn thân nhau, đang đi trên đường, hai người đang đi trên đường mà là bạn với nhau nữa, đang trò chuyện qua lại nhau, thì cái người kia dám nói lời làm cho tôi xúc phạm đến tôi, chỉ nói là xúc phạm thôi, làm cho tôi giận và tôi đã mắng chửi nó, và nó đã mắng chửi lại tôi, và hai đứa tôi đã có xô xát nhau, và cuối cùng tôi giận quá, tôi lấy cây rìu tôi chém nó chết. Đó là trong thời của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì chúng ta thấy rằng là gì, cơn giận rất là nguy hiểm, cái hậu quả nó là rất là lớn, và cuối cùng đó là phải chịu trách nhiệm, đó là phải kêu án tử hình, mạng phải đền mạng. Thì chúng ta thấy rằng là gì, cơn giận rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm đối với cơn giận. Có nhiều người chỉ vì giận, cũng như chúng ta ngày nay chúng ta lên trên báo chúng ta đọc á, gần đây cũng có một số tin tức á, là cái người đàn ông này, anh ta cũng là gia đình nghèo thôi, nhưng mà đi làm, ngày ngày cứ đi làm, chiều mới về. Anh ta có hai đứa con nhỏ ở nhà, một đứa lớn là 10 tuổi hay là hơn 10 tuổi, đứa con gái, và em nó là cũng nhỏ hơn nó một vài tuổi. Là anh ta đem về bắp á, anh ta đi làm nương, làm gãy ra được một số là mấy bao bắp đó, để nhà kêu con gái coi trong chừng. Sáng đi làm thì chiều về, sáng làm chiều về. Thì một ngày nọ anh ta về không thấy cái số bắp đó. Anh ta không thấy cái số bắp đó ở đâu. Thì hỏi con gái nó không biết. Thì do anh ta quá giận, tại vì cái số bắp đó là cái số tiền mồ hôi công lao của anh ta làm lại, mà nay nó bị người ta ăn cắp, mà con mình ở nhà lại không biết là gì mất khi nào. Do quá giận mà anh ta đánh chết con gái mình. Chúng ta thấy đánh chết cùng con gái ruột của mình luôn. Đó là cái câu chuyện mới vừa đọc gần trên báo để chúng thấy. Cũng chỉ vì giận. Nếu như anh ta không giận á, thì anh ta chỉ đánh con gái mình một vài roi thôi, nhưng quá giận anh ta đã không kiềm chế được bản thân mình mà đánh con gái tới chết. Thì chúng ta thấy cũng chỉ vì cơn giận, bởi cơn giận rất là nguy hiểm. Chúng ta hãy kiềm chế bản thân mình, đừng để cho mình giận đến mức là mình không kiểm soát được bản thân mình, rồi hậu quả để lại không thể nào mà chúng ta ăn năn hối hận mà nó bù lại được. Không thể, mà phải đánh đổi bằng đôi khi là phải sân mạng bù lại cho nó. Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, tức là các ông được biệt danh là Zainul Abidin, cháu cố của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Cháu cố của Nabi Hussein là cháu ngoại Nabi, còn cái này là Ali, con của ông Hussein. Thì ông ta có một lần, ông ta đang ngồi lấy nước vụt vụt. Cái người nô lệ nữ của ông ta, nô lệ nữ của ông ta đứng cầm cái bình để rót nước cho ông ta. Thì ông ta ngồi với ông ta lấy nước vụt vụt, lấy nước xi măng. Thì đang đổ cái người nữ nô lệ đó không biết lý do tại sao, làm vuột tay đi, rơi cái bình nước đó, trúng lên đầu. Và máu chảy. Thì chúng ta người tưởng tượng cảnh tượng nó thế nào. Người nô lệ mà cầm cái bình làm rơi lên đầu chủ, mà không phải là rơi bình thường, nó chảy máu luôn, bể đầu chảy máu. Thì ông Ali này, ông ta ngước mặt nhìn lên. Ông ta cái người đọc Quran, wal kadhimi nan ghayt, hãy gì, kiềm chế cơn giận đi. Đó là lời lẽ của Allah Taala bảo Quran gì, các người hãy kiềm chế cơn giận. Thì ông Ali mới đáp lại, tôi không giận đâu. Thì cái người kia mới nói tiếp, wal afina anin nas, hãy bỏ lỗi qua cho mọi người đi. Thì ông Ali nói, tôi bỏ lỗi cho cô đó. Cô ta, cái người đó mới đọc tiếp hết câu kinh đó là gì, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Taala luôn thương yêu những người tốt đẹp, những người làm chuyện tốt Allah luôn thương yêu. Thì ông ta mới nói, tôi thả cô tự do vì Allah Subhanahu wa Taala. Chúng ta thấy rằng là có người nào mà được như vậy không? Nô lệ mà làm chủ mình chảy máu mà cuối cùng được thả tự do chỉ vì dùng lời lẽ Quran để mà gì, khuyên bảo những người, ai làm những người thật sự cái sợ Allah Taala thì họ nghe được Quran thì họ không có dám gì, dám làm những gì mà nó trái ngược lại nữa. Nào, Allah Taala kêu gì? Hãy tha thứ cho mọi người, thấy gì, hãy kiềm chế cơn giận, ông ta kiềm chế cơn giận. Hãy tha lỗi cho mọi người, ông ta tha lỗi cho mọi người. Allah thích những người làm điều tốt thì ông ta làm bắt đầu làm điều tốt liền, chúng ta thấy. Thấy không? Allah yêu thích những người làm điều tốt thì ông ta lại là người bắt đầu làm điều tốt đó. Khi nghe Quran, bắt đầu nghe và làm liền, áp dụng liền để chúng ta được những cái ân phúc đó. Thì đó là những điều mà chúng ta biết về cơn giận, giống như hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói. Thì để mở rộng thêm cho vấn đề này thì có một số lý do làm cho chúng ta nổi giận thì chúng ta nên tránh đó. Chúng ta cố gắng làm sao tránh đó, đừng có để chúng ta rơi vào những cái lý do đó. Thì trong những cái lý do đó, thứ nhất là tranh cãi những thứ vô vị. Tức những cái chuyện mà nó không đáng để chúng ta tranh cãi, chúng ta đừng nên cãi. Những chuyện kêu là chuyện, hay nói đúng không, gì chuyện tầm phào hay là chuyện chẳng có là cái gì hết. Cho dù chúng ta cãi thắng đi chăng nữa, chúng ta chẳng có được lợi ích gì trong cái sự cãi đó. Thì chúng ta đừng nên cãi. Có một hadith Nabi Sallam nói, Ana za'imun bi baytin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Ta sẽ đảm bảo cho thiên đàng sẽ là cái vị trí đầu tiên của thiên đàng đối với ai bỏ đi cái sự tranh cãi vô vị, hay là cái sự gì đáng phải khen bỏ đi, như là anh ta xứng đáng được cái lời khen đó đó. Nhưng mà người ta nói cái việc làm nó cần gì đâu phải khen đó, nó có gì đâu, chuyện nhỏ thôi. Chúng ta nghe nói vậy, chúng ta đừng bao giờ tức mà chúng ta cãi lại, cho dù chúng ta là người xứng đáng để được khen, lời nhận lời khen đó. Nhưng có ai đó chê bai hay có ai đó mà nói chúng ta như thế này thế kia thì chúng ta đừng bao giờ cãi lại, tại vì chúng ta cãi lại cũng không có lợi gì, không có lợi gì cho lời đó chứ. Thì này bị nói gì, sẽ công ta sẽ gì hứa rằng thiên đàng cho những người đó, đừng có cãi những lời lẽ vô vị đó, bỏ mặt nó đi. Em đó lý do thứ nhất làm cho người ta giận, chúng ta gì hãy tránh xa. Thứ hai là đùa giỡn, đừng có đùa giỡn quá chớn. Đùa giỡn nó có mức độ của nó, đừng có đùa giỡn đến nỗi mà không thể kiềm chế được. Thí dụ như một người nào đó là họ có công ăn việc làm của họ là rất là bận rộn đi, mà cái việc công ăn liên quan việc làm của họ liên quan đến cái điện thoại là cái việc một cái vật sở hữu mà họ không thể nào rời được, tại vì công ăn việc làm nó liên quan đến điện thoại hết. Chút người này điện hoặc họ cần phải điện để mà gì đó ta, thì chúng ta là người bạn thân người ta giỡn, chúng ta giỡn với người đó, chúng ta lấy điện thoại đi giấu. Thì cái người này đi tìm, không biết nằm ở đâu, tìm cho mày hết đâu 15 phút hay là gì, nửa tiếng đồng hồ, chúng ta nói, ta trả điện thoại cho mày nè. Nói tao giỡn cho mày, thì đó là giỡn, đó là gì, không chấp nhận được, đó là giỡn quá chớn. nửa tiếng đồng hồ hay là gì 15 phút nó biết đâu được là trong đó biết bao nhiêu cuộc điện thoại gọi cho người này, trong khi rất cần quan trọng sao, biết đâu được là những cái điện thoại mà đem đến tiền cho họ hay là họ cần phải gì, ý kiến của họ trong xây dựng gì đó, thì không được phép lỡ giỡn như thế. Thì Nabi Salam mới nói hadith la ta khuzan ahadukum mata'a akhihi la iban wa la jaddan, các ngươi không được phép lấy vật dụng riêng của người ta cho dù đó là đùa giỡn hay là cố ý. Không được phép là vật dụng riêng của người ta, điện thoại hay là quần áo hay là hành lý hay là cái gì đó, đó là vật sở hữu riêng của họ, không được phép lấy cho dù đó là giỡn. Đùa giỡn không được phép để đùa giỡn như thế, đó là vật tài sản riêng của họ rồi. Có thể đùa giỡn bằng những cái gì chúng ta có thể giỡn, nhưng những cái đó là Nabi Salam cấm không cho phép đùa giỡn. Là thứ hai, hay điều thứ ba là chúng ta khi nói chuyện á, chúng ta đừng có hấp tấp quá, đừng có vội vàng quá, mà chúng ta hãy từ từ lắng nghe cái đó. Mình nghe hết cái lời người ta nói coi như thế nào, biết được cái câu nói người ta ngay từ vài ba từ đầu nó làm chúng ta khó chịu, biết được vài ba từ sau đến cuối câu nó sẽ giải quyết được cái sự khó chịu đó sao. Đừng có vội vã mà nghe nó hai ba câu chúng ta sẽ cắt ngang lời nọ, chúng ta mắng chửi họ, mà phan từ từ đã, để nghe họ hết nói câu chuyện của họ coi như thế nào, dài bãi hết gì, giải bài hết đã, rồi chúng ta hãy bắt đầu trả lời lại. Như thế nó sẽ tránh được vấn đề cãi cọ và chẳng vấn đề làm giận và mất lòng nhau. Và điều thứ tư là không được mắng chửi nhau. Mắng chửi nhau là Nabi Sallam nói hadith laysal mu'minu bi ta'anin wa la bi la'anin wa la bil fahishil bazi, không phải là người một mình đối với những ai và nói gì, nói trên đầu trên cổ người ta hay là nói giọng mà gì cao giọng hơn người ta đó, hay là mắng chửi nhau hay là nguyền rủa nhau hay là đùa giỡn những cái gì đó nó sàm bậy, những người làm những cái hành động đó không phải là người một mình. Thì chúng ta thấy là Nabi Sallam là nói rằng là gì, cái người một mình á, cái người mà là người một mình, họ không bao giờ đâm thọc người ta hay là không bao giờ nói trên đầu trên cổ người ta, chứ không bao giờ nguyền rủa hay mắng chửi người ta, cũng không bao giờ làm những cái điều sàm bậy đó với người ta. Thì đó là người một mình, thì làm những cái điều đó sẽ dẫn đến hậu quả là hai bên sẽ giận nhau hay là làm cho người kia sẽ giận. Đó là những lý do không được phép làm. Là lý do kế tiếp nữa, là lý do thứ năm á, là chúng ta đừng có nên ganh ghét ai đó hay là chúng ta nói xấu người ta, thì những cái điều đó sẽ làm cho cơn giận nó sẽ nổi lên. Thì đó là năm lý do mà chúng ta không nên đụng chạm đến nó, hay đúng là chúng ta đừng nên tạo những cái lý do để cho đôi bên xảy ra xích mích nhau. Mà Nabi Sallam nói cái cơn giận á, nó là một cục than đã cháy mà do Shaytan nó ném vào con tim của người giận, từ đó làm cho máu của họ nóng lên, làm cho mặt họ đỏ bừng lên, làm cho gân cổ của họ nổi to lên, đôi khi là gì, tóc của họ dựng đứng lên luôn. Đó là giận. Đó là Nabi Sallam miêu tả cái sự giận. Đó là do đầu tiên là một cục than nhỏ thôi, do Shaytan nó ném vào con tim của chúng ta, là từ đó nó làm cho chúng ta ngày càng giận nóng và là gì, hết kiềm chế được, là chúng ta làm những gì thái quá sao đó. Thì đó là những điều lý do làm cho chúng ta giận. Bây giờ Islam chúng ta là một tôn giáo, khi có bệnh là phải chữa, và cơn bệnh nào cũng có liều thuốc để chữa nó hết. Không có cơn bệnh gì mà Islam này không có liều thuốc chữa hết. Thì những cơn bệnh để những cái liều thuốc để chữa cho những cái căn bệnh về giận đó, thì sau đây Ulema liệt kê ra 6 căn bệnh, 6 liều thuốc để chữa. Thì người nào rơi vào giận thì chúng ta hãy áp dụng vào 6 liều thuốc này hay là 6 cách này để chúng ta sẽ tránh được cơn giận của chúng ta. Trước tiên đó là chúng ta cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala che chở. Đó chúng ta nói câu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Có một lần Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gặp hai người đàn ông mắng chửi nhau. Mắng chửi nhau đến nỗi là gì, cả hai mặt thì đỏ, mắt cũng đỏ, gân cổ của họ nổi lên. Chửi mắng nhau rất là lớn, rất là nhiều và là mạnh, gần như là đến đấm đá nhau đó. Thì Nabi Sallam mới nói với những sahaba khác, nói ta biết được một điều, nếu như hai người đó họ làm theo đó sẽ xua đuổi hết đi những gì họ đang gặp, tức xua đuổi đi cái sự giận họ, để xua đi sự khó chịu trong người họ nếu họ làm theo. Thì Sahabat nó hỏi chứ thưa Nabi đó là cái gì? Nabi nói, hãy nói A'udhu billahi minash shaitan rajim, cầu xin Allah Ta'ala che chở tránh khỏi shaitan. Thì chúng ta giận là shaitan nó đang làm chúng ta giận thêm nữa. Thấy không? Khi chúng ta nói như thế, Allah Ta'ala xua đuổi. Đó là liều nói đầu tiên. Đó là cái bài chữa đầu tiên. Là bài chữa thứ hai, cách chữa thứ hai. Nabi Sallam nói, một khi các ngươi giận, các ngươi yên lặng. Khi chúng ta giận, chúng ta yên lặng, thì có đối phương bên kia, khi thấy chúng ta yên lặng thì họ không bao giờ nói thêm nữa. Có khi nào mà khi mà mắng chửi nhau đó, mà một bên yên lặng bên kia chửi mãi không? Chỉ nói thêm một vài ba tiếng thôi mà đây không trả lời nữa thôi. Giống như hai vợ chồng đi, hai chồng có chuyện cãi nhã nhau, mà người vợ làm cho người chồng giận, nhưng mà người chồng yên lặng. Nếu mà người chồng đã yên lặng mà người vợ còn chót chép nó nhiều nữa thì gì, sẽ có chuyện lớn nữa đó. Nhưng mà thường thường thì chồng yên lặng thì người vợ sẽ cũng sẽ gì, bắt đầu thì yên lặng theo. Còn nếu không nó sẽ chuyện lớn xảy ra nữa. Em thì này bị kêu hãy yên lặng khi chúng ta giận. Và thứ ba, cái bài thuốc thứ ba hay là cách thứ ba để chúng ta chữa trị cho giận đó, chúng ta thay đổi cái hiện tại. Giống là bị Salam nói, nếu như các ngươi giận mà nếu các ngươi đang đứng thì các ngươi hãy ngồi xuống. Còn nếu các ngươi đang ngồi xuống thì các ngươi hãy ngồi nghiêng, ngồi dựa thế này. Thì đó là cách mà gì thay đổi. Khi mà chúng ta thay đổi hiện trạng cái cơ thể chúng ta, hành động chúng ta, thì nó sẽ làm đi cơn giận chúng ta, nó sẽ xóa đi và nó làm dịu đi cơn giận chúng ta. Khi đang đứng chúng ta ngồi xuống ha, khi gì chúng ta đã ngồi rồi thì chúng ta hãy ngồi nghiêng, tức là chúng ta thay đổi cách ngồi. Chứ chúng ta đừng, khi mà đang ngồi đừng có giờ đứng vậy. Khi mà giận đứng vậy đó là sẽ có chuyện. Thí dụ như hai người, cả hai đang ngồi nói chuyện nhau, mà khi chúng ta giận mà chúng ta đứng vậy, giống như cái hành động chúng ta sẽ muốn đánh người ta. Khi mà chúng ta đứng vậy thì họ sẽ cũng sẽ đứng vậy. Không thể nào mà chị đang giận, đang cãi nhau mà chúng ta đứng vậy mà họ lại ngồi. Biết được đứng vậy mình đánh họ làm sao. Nên thì này bị kêu khi đang ngồi thì hãy ngồi, thay đổi cái cách ngồi khác, ngồi nghiêng hay ngồi thế nào để cho gì giảm đi cơn giận đó là. Và còn nếu mà vẫn chưa hết cơn giận nữa đó, thì là bị kêu nói hãy đi lấy nước bùa thuộc, lấy nước men. Tại này bị nói Shaitan Iblis á, nó được tạo ra từ lửa, và cách để dập tắt lửa đó chính là nước. Các ngươi hãy lấy nước bùa thuộc khi mỗi khi các ngươi giận. Khi chúng ta giận là chúng ta hãy lấy nước bùa thuộc đi. Còn nếu mà lấy nước bùa thuộc rồi, chúng ta lấy nước xong rồi chúng ta lại ngồi, chúng ta vẫn chưa hết cơn giận. Tại vì có một số lời nói là họ làm cho gì người có đường giận là giận không thể nào mà bỏ qua liền lập tức được, cái lời lẽ quá nặng nề đi. Thì nếu như vẫn còn chưa hết giận sau ly nước bùa thuộc xong thì hãy đứng dậy hành lễ Salat hai rakat, thì inshallah Allah sẽ xóa đi cái cơn giận đó. Đó là cách thứ tư chứ. Cái gì gọi nghe là cách thứ tư. Rồi cách thứ năm đó là hành lễ Salat hai rakat, tức là lấy nước bùa thuộc, đó là cách thứ tư. Và hành lễ hai rakat, đó là cách thứ năm. Và cách thứ sáu là cách cuối cùng, là chúng ta rời đi chỗ khác, chúng ta không ở lại cái hiện trường gây gỗ đó nữa, chúng ta bỏ đi chỗ khác. Giống như hai chồng cãi giả nhau thì người chồng nên tốt nhất không, khi mà mình không chịu nổi được cái lời lẽ đó hay không kiềm chế được bản thân mình thì mình đừng nên ở nhà, mình rời khỏi nhà đi, mình đi uống cà phê đi, hay là mình đi tìm bạn để mình nói chuyện đi, hay là mình đi nơi nào đó mình ngồi để mình suy nghĩ là coi cái việc làm đó là ai đúng ai sai. Thì inshallah một tiếng đồng hồ sau, hai tiếng đồng hồ sau thì cả hai sẽ đủ bình tĩnh trả lời để mà giải quyết vấn đề cho nó đúng đắn. Thì đó là 6 cách để mà chúng ta kiềm chế bản thân chúng ta khỏi cơn giận. Và chúng ta cố gắng làm sao đừng có giận, bởi cái giận cái hậu quả rất là lớn nếu như chúng ta không kiềm chế được bản thân chúng ta. Thì đó là những gì muốn gửi đến chúng ta trong cái hadith ngày hôm nay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.